vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cầu thủ bóng đá có nguồn gốc tị nạn Hakim Al-Arabi đã trở về Melbourne vào tháng 2 năm 2019, sau 2 tháng bị giam giữ tại Thái Lan. Anh này vốn là công dân Bahrain, bị bắt tại Bangkok hồi tháng 11 năm 2018, theo yêu cầu của giới chức Bahrain. Nhờ công luận thế giới phản đối kịch liệt và áp lực ngoại giao, Vương quốc Ả Rập này cuối cùng đã chấm dứt nỗ lực dẫn độ Hakim Al-Arabi. Hàng trăm người ủng hộ đã cổ vũ cho cầu thủ 25 tuổi này khi anh đáp máy bay xuống Melbourne. Anh phát biểu cảm nghĩ như sau.
I can't believe what I saw in the morning. I saw in the news how the people waiting for me.
Tôi không thể tin vào những gì tôi thấy vào buổi sáng ngày hôm ấy. Tôi thấy báo giới và công chúng chờ đợi tôi. Thật tuyệt vời và tôi rất vui khi được đến Úc. Tôi đã trở nên nổi tiếng vì những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã nói về trường hợp của tôi. Bây giờ thế giới đã biết tên của tôi. Tôi là một siêu sao thế giới.
Vụ bắt giữ Hakim Al-Arabi là do giới chức Úc đã không thông báo cho giới chức quốc tế về tình trạng tị nạn của anh. Chàng cầu thủ này trở thành công dân Úc chỉ vài tuần sau đó. Anh nói,
I'm very happy on ticket citizen and finally no country no one can.
Tôi rất vui khi được nhập tịch Úc. Cuối cùng thì không ai, không quốc gia nào có thể theo đuổi tôi nữa, bởi vì tôi là người Úc rồi.
Một người Úc khác đã trở về nước sau thời gian bị giam giữ ở nước ngoài là Naim Aziz Abbas. Người đàn ông 65 tuổi gốc Iraq này đã ngồi tù trong 1.5 năm tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì bị cáo buộc tiết lộ bí mật cho Qatar. Trong tù, ông Abbas đã bị tra tấn, hành hạ bằng lời nói và thể xác và theo anh trai ông, bị lừa ký vào một bản thú tội sai sự thật. Ông trở lại Sydney hồi tháng 5 năm nay.
When you are Australian, when you are abroad, Australia will never let you down.
Khi bạn là người Úc, khi bạn ở nước ngoài, nước Úc sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, nhất là khi bạn vô tội. Cảm ơn Chúa tôi là người Úc.
Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 7 với một gia đình người tị nạn Syria. Gia đình Kasis bị chặn ở phi trường Dubai khi họ đang chuẩn bị lên máy bay đi đến Milan. Những người này là thường trú nhân Úc và chính phủ Úc đã cấp cho họ một tờ giấy chứng nhận nhân thân thay thế cho sổ thông hành Úc. Thế nhưng nhân viên hãng hàng không Emirates đã tỏ ra cảnh giác với tài liệu này và nói rằng nó không phù hợp với luật pháp Ý. Ông Kasis đã rất tức giận.
When I said it's Australian passport, he said no, you're not Australian, that you are Syrian. I know I'm Syrian.
Khi tôi nói rằng đây là một cuốn sổ thông hành Úc, ông ta nói, không, không phải là người Úc, ông là người Syria. Tôi biết tôi là người Syria, nhưng đây là một cuốn sổ thông hành từ chính phủ Úc. Tất cả người dân Úc đều như vậy. Họ có nhiều nguồn gốc khác nhau. Một số người đến từ Ý, một số người đến từ Đức. Họ đến từ mọi nơi. Đó là sự đa dạng văn hóa.
Chuyên gia luật di trú, giáo sư Marie Crock nói rằng các quốc gia có quyền trừng phạt các cá nhân và hãng hàng không nếu như họ không có đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu khi đi du lịch.
The reality is around the world that if you come from a country that has produced a lot of refugees.
Sự thật là trên thế giới, nếu bạn đến từ một quốc gia có nhiều người tị nạn thì bạn có nguy cơ bị cấm cửa khỏi nhiều quốc gia khác.
Hồi tháng 11, một giáo viên người Úc là ông Timothy Wicks đã được trả tự do sau 3 năm bị Taliban giam cầm ở Afghanistan. Ông Wicks và đồng nghiệp người Mỹ Kevin King được thả trong một thỏa thuận trao đổi tù binh giữa chính phủ Afghanistan và Taliban. Phó Thủ tướng Úc Michael McCormack cho biết ông cảm thấy nhẹ nhõm khi ông Wicks được thả.
And given the fact that he is has very close connections to Wagga Wagga, I'm delighted as a home, my hometown.
Bởi vì ông ấy có mối liên hệ rất gần gũi với Wagga Wagga, quê nhà của tôi, nên tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết người dân Wagga Wagga đang ăn mừng hôm nay vì sự tự do và an toàn của ông Timothy Wicks. Xin cảm ơn những người đã biến điều này thành hiện thực.
Số phận của một số người Úc khác bị giam giữ ở nước ngoài vẫn chưa ngả ngũ. Chẳng hạn như ông Dương Hằng Quân, một cựu nhân viên ngoại giao bị Bắc Kinh buộc tội gián điệp. Ông bị giam giữ hồi tháng 1 năm nay sau khi bay từ New York đến Trung Quốc. Trước đó ông sống ở Mỹ với gia đình và là một giảng viên thịnh giảng tại Đại học Columbia. Hiện chưa biết khi nào ông sẽ phải hầu tòa. Bà Kylie Moore Gilbert, một học giả Melbourne chuyên ngành nghiên cứu Hồi giáo, vẫn bị giam giữ tại Iran sau gần 1 năm. Và ông Chuck Pavriman, mặc dù đã được phóng thích sau 11 năm ngồi tù ở Bulgaria vì cáo buộc sát nhân, ông vẫn bị cấm du lịch và không thể rời khỏi đất nước này.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.